Bồ Đề tức là nói đến sự sự giác ngộ. Như vậy thì tâm khi phát khởi ra thì đó để điều đó sạch pháp có sinh tấn nói chung đó, trong cái chỗ gọi là thất Bồ Đề phần đó. Thì ngay trong cái vấn đề sự vận hành của Bồ Tát đó, tức là tứ niệm xứ, tứ chân cần tứ duy, tức là ngũ căn là ngũ lực là thất Bồ Đề phần. Như vậy thì dùng tất cả những cái gì dùng tất cả những hành pháp mà cao quý của thánh đạo đó để trang nghiêm cho cái sự giác ngộ, cho nên gọi là thành tựu Bồ Đề Thọ. Nếu Bồ Tát đã thanh tịnh chứng sanh và thành tựu quốc độ như vậy thì gọi là Bồ Tát thành tựu viên mãn hết thảy thiện pháp, hết thảy tam thiện công đức. Như vậy thì Bồ Tát thanh tịnh chứng sanh thành tựu Phật độ như vậy đã nên gọi là Bồ Tát thành tựu viên mãn tất cả các thiện công đức. Đây là Bồ Tát trụ không an trú nơi cửu gì cửu địa. Như vậy gọi là Bồ Tát trú nơi cửu địa à, đầy đủ 12 pháp. Tôi nhắc lại cái thứ nhất là thọ vô biên giới, cái thứ hai là được như sở nguyện, cái thứ ba là được biết được ngôn ngữ của các loài, cái thứ tư là thành tựu sanh thai, thành tựu gia đình, thành tựu chỗ sanh, thành tựu dòng họ, thành tựu kiến thuộc, thành tựu xuất sanh, thành tựu xuất gia, thành tựu Bồ Đề Thọ và thành tựu viên mãn hết thảy thiện công đức. Ngay trong cái gì, tức là ngay trong cái đương niệm, Bồ Tát đã thành tựu tất cả 12 pháp như thế. Ngài Xuất Bồ Đề hỏi bạch Đức Thế Tôn, vì sao nói là Bồ Tát Ma Ha Tát an trú thập địa là như Phật rồi? À, vì chúng ta học cái địa thứ 10. Phật dạy này Xuất Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát trú thập địa dùng đầy đủ phương tiện lực để hành sâu pháp Ba La Mật, hành bốn niệm xứ dẫn đến hành 18 bất động pháp, tận đoạn tất cả các tập khí phiền não, thẳng tiến vào Phật địa. Bởi nhân duyên như vậy gọi là Bồ Tát tu tập địa xem như Phật này. Thì như vậy thì cái này là cái chỗ rốt ráo của Bồ Tát. À, đây là cái chỗ rốt ráo, tức là Bồ Tát trú thập địa, đó là trú trụ nơi cái chỗ rốt ráo. Dùng cái gì? Dùng phương tiện lực, tức là dùng không? Dùng cái tri kiến như lai ấy, gọi là dùng phương tiện lực. Cái phương tiện lực đây tức là trí huệ Phật đó, tức là dùng trí huệ Phật còn gọi là như thập trí, tức là dùng trí huệ siêu việt để mà hành sáu pháp Ba La Mật, trì giới, gọi là xin lỗi là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí tuệ. Nói chung là Bồ Tát đã dùng trí tuệ, mà dùng trí tuệ này tức là trí tuệ nhận ra được các pháp là vô sở hữu, nhận ra được tâm là vô sở trú, đứng ở trên pháp vô sở hữu, tâm vô sở trú, Bồ Tát hình thành được căn bản trí, hình thành được hậu đắc trí. Dùng cái căn bản và hậu đắc đó mà khởi niệm, mà tác hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nói kể ra là đầy đủ sáu pháp, đầy đủ sáu pháp. Đầy đủ sáu pháp, nhưng mà thật sự đây là nói chung là vô lượng, vô biên pháp. Nhưng mà nói kể ra để cho dễ hiểu thì người ta nói là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nhưng mà trụ trên cái mảnh đất tâm thanh tịnh trong sáng, không chấp không trú đó mà hành pháp thì như vậy. Nếu niệm niệm nào cũng như vậy thì gọi là trú thập địa như Phật, trú thập địa như Phật. Vì chúng ta thấy rằng sau cái học mà về gọi là coi như là pháp thú thập địa Bồ Tát này, pháp thú mà gọi là pháp thú đại thừa mà pháp thú thập địa đó, thì như vậy chúng ta thấy rằng từ trước đến nay là chúng ta đã tóm thâu được cái địa nào để chúng ta trụ không an trú như thế nào. khi mà học cái thân pháp này thì chúng ta thấy rõ là nếu mà không đi chuyên sâu vào á thì chúng ta khó thành tựu đạo quả. Tập từ sơ địa, tức là tâm phải kiên cố này, rồi từ cái chỗ mà trú trên cái mặt đất, tâm kiên cố như kim cương, tâm sáng và an định đó, bây giờ bắt đầu hành tất cả những cái gì, tất cả những hành pháp của Bồ Tát. Nhưng mà tự tung vẫn là sáu pháp và là một. Trên đây đã tóm lược quá trình tu tập của Bồ Tát Ma Ha Tát, thừa đại thừa và pháp phú thập địa. Đó là sự tóm tắt này, thừa đại thừa. Đó là đứng trên cái gì? Cái pháp thừa đại thừa, tức là phát khởi, không phát khởi gì? Phát khởi cái tâm rộng lớn. Chữ đại thừa đây tức là nói đúng là chữ đại là lớn, thừa là xé, tức là phát, không phát khởi Bồ Đề tâm rộng lớn để tự độ mình và độ cho tất cả. Nhưng mà muốn tự độ mình và độ cho tất cả thì phải học các cái pháp từ sơ địa cho đến thập địa. Mà khi đã học rành rẽ từ sơ địa đến thập địa và hành đúng như pháp vậy thì cái đó gọi là tương Phật, tương ưng Phật, gọi là nhân Phật, gọi là nhân Phật. Thì cái việc này chắc chắn là quý vị về coi lại. Bây giờ chúng ta bắt đầu hành, nhưng mà có lẽ là học đó là học mình bỏ túi cái này ha, rồi cái hành này nó tính sau. Nếu mình bỏ túi chặt chặt cái này, mình sẽ tính sau. Đấy mình cái mình bỏ vô cái kho đó, gọi là kho tàng vô giá như lấy tâm, thì bỏ vào cái kho đó rồi lấy ra này từ từ từ. Còn nếu mà người nào á mà không có tiết kiệm á thì sẽ lấy hay xài liền. Tại vì cái này thì coi như là chúng ta đã học hết rồi, hành pháp cũng rồi. Bây giờ tôi chỉ nhắc lại. Tôi nhắc lại nhé, nhắc lại bữa nay là tôi ôn lại đó, ôn lại. Coi thử xem thử là mình đã có tu tập gì vậy trong đó chưa. Bồ Tát nè, đang tu sơ địa nè, tu tập 10 pháp. Nhưng mà cái 10 pháp này quan trọng nhất á, là giữ cho thân tâm kiên cố. Thứ nhất là phải giữ thân tâm kiên cố vì biết rõ tâm bất khả đắc. Luôn luôn á, trong cái sơ địa này á, thì luôn luôn là thường cầu pháp đại thừa đó, thường cầu giáo pháp đại thừa mà biết rõ pháp là bất khả đắc. Luôn luôn quy ngưỡng Phật nhưng mà biết rõ Phật là bất khả đắc. Luôn luôn quy ngưỡng Phật, biết rõ Phật là bất khả đắc. Phá tất cả các cái tâm siêu mạng, tức là phá tất cả mọi ý niệm siêu mạng, tức là mọi ý niệm nó mang cái tính cách là coi như tự kiêu, mang cái tính cách tự kiêu. Thí dụ như bây giờ quý vị học cái Phật pháp này á, học Phật pháp nhiều rồi á, mà mình mang cái tâm tự kiêu á thì tự mình phá pháp. Và cái này thì cái lỗi này thì đương nhiên là đã có thể vấp phải nhiều. Mình mang cái tâm kiêu mạng, từ cái chỗ kiêu mạng cho nên không những á là không coi các cái vật tôn túc ra gì, mà khi mà mình đã không coi các cái vật tôn túc ra gì thì mình không có bao giờ độ chúng sanh được đâu. Bởi vì nếu mình không coi cái vật tôn túc ra gì thì chúng sanh là mình đạt thì sẽ không có độ được. Bởi vì mình coi cái người lớn mà không ra gì rồi thì cái người nhỏ thì đó ăn thua vậy. Do đó cho nên vì cái tâm kiêu mạn đó mà rơi vào ba đường dữ, cho nên đó là an trú sơ địa nha, an trú sơ địa. Giữ tâm kiên cố thì ta biết rõ tâm, thân tâm bất khả đắc. Cái thứ hai á, tức là Bồ Tát nhị địa là phải có giới đức thanh tịnh. Giới đức thanh tịnh đây tức là phải giữ cái tâm vô nhiễm á. Cái tâm vô nhiễm và luôn luôn khi mà giữ được cái vô nhiễm tâm á, rồi á, thì luôn luôn mình á, dùng cái lưỡi gươm trí tuệ để chặt đứt những ý niệm ha, mà gọi là những tà niệm, những cái tạp niệm là dùng lưỡi gươm trí tuệ để chặt đứt lên đi, thì gọi là hành pháp cảnh nhục. À, tức là coi như giới đức thanh tịnh pháp cảnh nhục. À, luôn luôn biết rõ báo ơn và ha, à, coi như là biết biết ơn và báo ơn. Ơn ở đây tức là nói rõ, tức là nói về tất cả những cái gì ơn và báo ơn. Báo ơn tức là ơn và báo ơn ai, ơn và báo ơn ai, tức là nói đến tam bảo, nói đến cái ngôi báo, tức là ba ngôi báo Phật pháp tăng, biết ơn và báo ơn. Mà biết ơn báo ơn theo như vậy thì mình sẽ trở về với cái tự tánh, tức là biết ơn báo ơn ở đây tức là mình biết rõ không, cái thể tâm tâm sáng và luôn 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 diễn bày đúng với cái thể tâm tâm sáng đó, đem lại sự lạc lạc cho chính mình và cho tất cả chúng sanh, là người biết ơn và báo ơn. Rồi á, Bồ Tát á luôn luôn phát khởi đại bi tâm, tức là cũng là trú và nhị địa luôn luôn phát khởi đại bi tâm, đó là thường á, thường niệm như vậy, luôn luôn phát khởi đại bi tâm. Bây giờ thường hành cái trú tam địa là Bồ Tát phải luôn luôn học vấn nhiều, luôn luôn học vấn nhiều. Học vấn ở đây có nghĩa là học ít phải pháp vì chúng sanh đa bệnh, cho nên Bồ Tát phải đa pháp. Muốn đa pháp thì không phải chỉ biết giảng đơn, mà phải biết của mình á, phải có rộng khắp, rộng và sâu, bởi vì tâm sâu rộng quảng sao gọi là địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng, nói như trong kinh Địa Tạng, địa là kiên cố, là ánh sắc, bởi vì nó là vô tướng, bởi vì nó là như hư không, cho nên gọi là địa là ánh sắc, không có ai đập phá hư không được, không có ai đập phá cái vô tướng được, cho nên gọi là kiên hậu, tức là vô tướng, cho nên không có cái dò được, không có thể dò được, cho nên gọi là hậu. Quán hàm tàng là bởi vì nó là như hư không, rộng lớn như hư không, thì nó là mang cái tính cách vô sở, vô sở tướng, vô sở hữu, do đó cho nên gọi là tâm, tâm địa đó. Mà phát sở cái gì? Phát sở đại ý tâm, và rồi học đúng nguồn, phải nhằm ra, đó là cái pháp thứ ba, tức là cái địa thứ ba. Nhẫn thọ vô lượng khổ của thế gian, nhẫn thọ vô lượng khổ của thế gian mà chẳng sinh nhầm chán. Cái này khó nè, cái cú cái điều thứ ba, nhẫn thọ vô lượng khổ của thế gian mà không sinh nhầm chán. Cái này dễ sinh chán lắm, ví dụ như là người ta cằn nhằn mình hoài, người ta nói xấu mình hoài, người ta chập chúng ta mình hoài, rồi người ta nói chung ra mình, đặc biệt nhất là những người ở gần gũi xung quanh mình, nhiều khi mình đâm ra mình chịu nổi, gọi là chịu không nổi, mà mình hiểu là cái gì chịu nổi. Bồ Tát thấy rõ cái gì chịu nổi không? Bởi vì ngay mà vào sơ địa là mình giữ tâm kiên cố, mà biết rõ tâm là bất khả đắc, thì cái gì chịu nổi? Cái gì rất khổ sở? Có những lúc mình thấy rất là khổ sở, nhưng mà mình hỏi lại cái gì khổ sở? Ví dụ như thiện trí khổ sở, nhưng mà thiện trí khổ sở là thiện trí khổ sở, cái gì khổ sở? Tâm nào khổ sở? Đó, tức là mình phải luôn luôn truy vấn, và nếu mình thấy mình khổ sở thì mình lập tức là phải tâm tâm tạc quý, khổ sở, có cái gì khổ sở đâu. Cho nên thường tu trong tạm quý, đó là Bồ Tát tu tam địa, tam địa. Bồ Tát tu tứ địa, tức là gọi như thiểu dục tri túc. Thiểu dục của Bồ Tát là biết rõ, không, tri túc của Bồ Tát là biết rõ tất cả các pháp không sanh, không diệt, tất cả các pháp của khứ vô lai, cái biết đó gọi là biết đủ. Biết rõ các pháp là không sanh, không diệt, không khứ, không lai, biết rõ các pháp không có chỗ chỉ bày, biết rõ các pháp là vô sở hữu, cho nên Bồ Tát tri túc tức là biết đủ.
bằng thiếu dục
thì biết rõ tất cả các cái gì, tất cả các cái dục đều là bất khả đắc, tất cả các cái dục đều là bất khả đắc, cho nên không tu dù cái dục nhỏ nào cũng không tu. Mà Bồ Tát hiểu rõ như vậy cho nên không dù cái dục nhỏ nhất cũng không tu nữa, cho nên Bồ Tát biết sử dụng nhiều. Còn mình là muốn ít, muốn ít là tôi muốn chỉ có muốn nhìn nửa lon gạo thôi. Là tôi muốn đâu có nhiều, chỉ cần nửa lon gạo, tôi muốn nhìn ngàn bằng bạc thôi, tôi muốn ít. Có nhiều người họ muốn chỉ có 200. Mình muốn như thế nào là ít, để rồi mình biết rằng tất cả những cái muốn đều là bất khả đắc, cho nên dù những cái muốn đó mấy nữa Bồ Tát cũng không tu. Thì như vậy là Bồ Tát sử dụng, sử dụng của Bồ Tát là như vậy, tức là biết tất cả cái tiểu đó cũng là coi như là cũng là bất khả đắc, cho nên Bồ Tát không tu trong cái muốn ít đó. Tâm chẳng chìm đắm, rồi đó là trú tứ địa, Bồ Tát trú ngũ địa là xa lìa người thân bạch y. Cái quan trọng là xa lìa người thân bạch y, có nghĩa là xa lìa những cái tạp niệm thế gian. Đó là người thân bạch y, tức là những tạp niệm không ở nơi cái tạm thủ địa, xa lìa, xả ly tạp niệm, xả ly sự nắm giận, xả ly sự nắm giận. Nếu ai mà còn nắm giận thì phải tu tập không có nắm giận. Như vậy thì Bồ Tát tu ngũ địa, xả bỏ tất cả mọi sự nắm giận. Bây giờ mình hỏi mình có nắm giận không? Mình có giận không? Có. Giận nhiều hay giận ít? Đó. Thì như vậy đó, tức là mình xả bỏ. Bây giờ bỏ sự nắm giận, không có nắm giận nữa. Xa lìa sự khinh người, Bồ Tát ngũ địa, xa lìa sự khinh người, xa lìa điên đảo. Bồ Tát trú lục địa, Bồ Tát trú lục địa là chẳng nắm tâm thanh căn và bích chi phật, tức là nghĩa là thấy khó quá, cái là chỉ mình cầu tu chính duyên thôi, thì mình vừa mới phát khởi như vậy là không được, phải khổ thẹn. Bây giờ tôi thấy chán quá, thì chắc có lẽ tôi kiếm chỗ nào để tôi nhập thất. Chán quá, tôi kiếm chỗ nào để nhập thất. Không có muốn tiếp với ai nữa. Bây giờ tôi thấy cuộc đời cũng điên đảo. Tôi muốn vô núi tôi tu, rồi có người bữa nay vậy á. Có người hôm bữa trước tôi gặp hai ba vị là coi như là làm những gia đình phiền não á. Hỏi con sao mà phiền não, nói con tôi nó muốn vô núi nó tu không, mà cũng muốn kiếm một vị thầy nào, một vị đạo sư nào cho tôi, nhưng mà giờ hắn thích nói vô núi tu à. Còn cái đằng này người ta có nhiều vị đã xuất gia rồi, cũng muốn kiếm nơi nào đó để cho mình yên luôn, không ai chọc kẹo, đừng ra chọc kẹo hết á. Đừng có ai phá thấp mình hết á, lần này là sợ ngán. Bởi vì phải ra là đụng chạm, ra là đụng chạm. Mà nếu không đụng chạm, không đấu tranh á, thì đương nhiên mình phải chui vô ở trong hốc, trong hẻm, trong mồ hoang, trong hang núi nào đó để mình tu. Rồi ta không có mặt thời gian để cái hành á, cái gọi là cái hành đó gọi là hành thanh văn, tự tu chính cho riêng mình. Và ta không phát khởi, mà bởi vì thấy có chúng sanh nào, không thấy có pháp nào đâu. Bởi vì Bồ Tát đã thấy rõ chúng sanh không và pháp không. Thì như vậy mình có cái gì để đối kháng, hồi nãy nói là chịu vô lượng khổ, chứ có ai khổ đâu mà chịu. Đó nào, có ai khổ đâu, bởi vì chỉ ai nó đã không định lập được thì có cái khổ nào định lập. Cho nên Bồ Tát không ngán, chiều hôm nay về mà ở nhà không có ai, mà nấu cơm không có ai, chán mình thấy nó tanh tành để mình thấy mình bực mình, Bồ Tát không bực. Bồ Tát là thấy như vậy là Bồ Tát nghĩa là coi như là làm ngay. Bồ Tát nghĩa là làm cho chúng sanh được an lạc, được giải thoát. Nếu chúng sanh muốn cái gì vậy thì mình cho cái đó. Đại thức là Bồ Tát trú gì? Trú lục địa. Bồ Tát trú thất địa, trú mười pháp. Là chẳng chấp ngã nè, chẳng chấp chúng sanh nè, chẳng chấp ngã, chẳng chấp chúng sanh, chẳng chấp tác tương, chẳng chấp danh sách,
chẳng chấp 12 nhập nhập, chẳng chấp ba cõi, chẳng chấp năm cầu, chẳng chấp y nơi Phật, chẳng chấp y nơi Pháp, chẳng chấp y nơi Thanh. Chấp gì ạ? Bồ Tát đó là Bồ Tát trú, trú thất, thất địa.
Bồ Tát luôn luôn trụ túc không, trụ túc không có nghĩa là biết rõ tất cả các pháp đều là tánh không, nhưng mà cũng không chấp không, thì gọi là ha, không và bất không, không và phi không, không và cũng chẳng phải không. Cho nên Bồ Tát trụ túc không.
Rồi Bồ Tát thuyết pháp thì thuyết pháp nhất tướng rồi nha. Thuyết pháp là thuyết pháp nhất tướng, tức là thuyết đến cái chỗ rốt ráo của pháp, chứ không phải là thuyết để cho người ta nghe là tụ và tướng. Ví dụ như là ngày mùng một ở đây là ngày nhập gì? Ngày sao hết? Ngày Tây là ngày 24 có người có một vị hỏi tôi là nhật thực á, tức là mặt trời này không, rồi mặt trăng này quả đất, nhưng mà như mặt trăng là cái cảnh giới đó là cảnh giới nào? Có nhiều người hỏi là cảnh giới đó, tôi nghĩ là chắc là cảnh giới đau lợi hoặc là cảnh giới đau xúc. Mà nhiều khi học Phật Pháp rất là cao thâm, nhưng mà tới nhiều khi mà nói cho mình thấy tôi kỳ, nó thuộc mất tiêu. Tới khi họ hỏi cái thầy ở khi nào mà thầy thấy được cái tu di núi tu di, mà trên đỉnh núi tu di cái thế giới hoa tạng, thầy có thấy cái thế giới hoa tạng. Nhiều khi mình cũng hiểu sao, tại vì Phật Pháp thâm nhập kiểu gì hỏi lại tôi không hiểu. Mà tôi nói là đương nhiên này, bây giờ tôi nói có cũng là có cái thời kỳ mà Bà La Môn, một vị Bà La Môn tới hỏi Phật là có nhân loại không, thì Đức Phật nói là cũng có mà cũng không. Thì nói có nói lại, không nói lại, cũng có cũng không. Thì Đức Phật nói là khi nào các ông mà thấy người ta sinh ra thì các ông nói có, và khi các ông mà thấy người ta chết thì các ông nói không. Thì cái kiểu của các ông này có sinh thì cho có, mà thấy người ta chết thì là không, là không có, không thấy gì hết nữa thì là không. Cho nên các ông theo cái kiểu đó, cho nên tôi kêu nó, tôi phải nói là cũng có mà cũng không. Cho nên hỏi đi, cái hỏi trên thằng Bố Thiết Vi cái tối tâm á, nói thằng Bố Thiết Vi tối tâm có nhiều địa ngục, thì khi nào mà thầy tu thì chính thầy có nói thấy Bố Thiết Vi không? Mà thiết là sắc vi là rào, như vậy là trong cái rào sắc của ngũ dục đó thì đương nhiên là mê nhiễm vô trọng thì núi thiết vi nó hiện ra, mà nếu không mê nhiễm thì núi thiết vi đập phá nó mất tiêu rồi. Như vậy thì nói cũng có mà cũng không, và không có thì có tự mấy may, mà không thì cả thế gian này. Cho nên gọi là tâm sinh chủng chủng. Tùy duyên sống nước sao, thấy không? Minh tâm thì minh tâm minh liễu âu bằng thượng kiên tánh thông là kiên tâm thì mình nhìn sâu á, phải không? Thì mặt nước nó bằng, minh tâm thấy rõ ra sao sánh, mà kiên tâm nhìn sâu thì mặt nước bằng. Khi mình thấu triệt được đó, thì đương nhiên mình thấy rõ tất cả những ý niệm mình khởi ra chỉ là những con sâm nhấp nhô trên biển cả. Và khi mình đã yên tâm thì mình nhìn sâu rõ, tức là mặt nước phẳng, có nghĩa là bình đẳng tánh không. Thì như vậy tức là mình hiểu được đó. Ở đây mới nói rằng thành đủ 20 pháp của Bồ Tát trú thất địa. Thuyết về nhập tướng, tức là thuyết pháp nhập tướng. Rồi á, tất cả vô sanh thi. Rồi bây giờ đây nói an trú bát địa, an trú bát địa. Với cái phần ôn đó là Bồ Tát an trú bát địa là tùy thuận chúng sanh tâm. Cái quan trọng nhất ở cái pháp thứ nhất á, tùy thuận chúng sanh tâm, du hí thần thâm quán các Phật quốc. Biết rõ tánh cao thấp của chúng sanh, và tùy theo căn tánh của chúng sanh mà thị hiện. Như vậy tức là Bồ Tát an trú bát địa. Thế khi Bồ Tát an trú cửu địa, họ vô biên giới nè, họ vô biên giới nè, à, biết tất cả ngôn ngữ của các loài nè, à, thành tựu giá trình, thành tựu dâm tập à. Như vậy thì suốt từ cái chỗ sơ địa cho đến cửu địa, rõ là chúng ta rõ suốt biết là như vậy, là hình thành từ sơ địa cho đến cửu địa ngay trong một niệm hiện tiền. Đó là, nghĩa là ngay trong một niệm hiện tiền là dung thông mười địa, chứ không phải là tu tập từ từ để lên mười địa. Bởi vì tu tập từ từ để lên mười địa thì biết rõ niệm niệm là tại sao niệm niệm là biến hư, à, mà biết rõ quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, thì như vậy ba thời không thể dựng lập được, thì mình đợi thời nào để mình được thập địa? Nhất tiền tu vào kiên cố tâm thì mình giữ được cái gì? Biết rõ đâu là đâu là, à, nghĩa là lựa chọn quá khứ mình biết như thế nào, à, rồi vị lai mình biết đi đâu, cho nên nãy nói là Bồ Tát an cứu cửu địa, thành tựu cái gì đó, thành tựu xuất sanh. Mình nhắc lại là thành tựu dân họ, à, biết rõ đời quá khứ, à, biết biết rõ đời quá khứ để mà thọ sanh, biết rõ đời quá khứ để thọ sanh, thọ sanh rồi biết rõ đời vị lai để mà sanh. Như vậy thì ngay trong cái niệm hiện tiền này thì mình đã hình thành được cái chỗ quá khứ, cái chỗ vị lai ngay trong đương niệm hiện tiền. Mà kiên cố tâm thức để dụng tinh tấn lực, kiên cố tâm để mà duy trì dòng tập, để mà duy trì dòng tộc, để mà duy trì sự thọ sanh vào nhà cao quý, vào nơi cái pháp cao quý, vào cái chỗ thành tựu dòng họ biến thuộc, dòng họ biến thuộc này tức là những ý niệm nha, và những ý niệm đó được duyên khởi tác hành trong mọi tình huống thành tựu, thành tựu được cái duyên pháp tốt thì biến thuộc. Như vậy thì từ đó mới lên tới chỗ thập địa như Phật. Nhưng Phật tức là mình dung thâm được mọi cái sở hành của mình. Phật đây tức là nói là chủ thành tựu, nói như trong cái giai đoạn đầu mình mở đầu của kinh, tức thành tựu ngay trong đương niệm hiện tiền, dung nhiếp được toàn bộ tất cả các pháp, thể hiện được cái đức tính cao quý, thể hiện được hành vi từ bi, à, thì như vậy tức là Phật làm chủ ngay trong đương niệm hiện tiền. Đó là Phật. Thì chúng ta xâm hết cái xin lỗi là xâm hết cái phần thứ 10, thứ 20. Bây giờ sang đến cái phẩm thứ 21 là xuất đao. Thứ 21 là xuất đao. Thì có lẽ là hôm sau chúng ta học cái phẩm xuất đao, để cho 10 phút các vị muốn hỏi gì thì hỏi, phút các vị suy nghĩ để mà hỏi nha. Thì trong cái câu hỏi có vị hỏi nè, thế là coi như là trong tất cả các cái kinh của nhà Phật á, trong tất cả các kinh của Phật Tổ Gautama của Đức Gautama ấy, là không có để lại một cái bài kinh nào gọi là cầu siêu hay cầu an. Do cái sự đòi hỏi của người thế tục mê tín nảy sinh ra tục lệ cầu an và cầu siêu, hay không, cũng do mình siêu hay không, cũng do siêu hay không là cũng do mình. Nếu mình biết hành đúng theo cái giáo lý của Đức Phật, và khi đệ tử của Phật qua đời, Phật cũng làm lễ cầu an cầu siêu, mà vậy tại sao nhà chùa vẫn làm lễ cầu an và cầu siêu? Những câu ghi như thế này nó không có dấu xăm dấu bậy hết, nhưng mà mình chỉ có nói cái tổng quát như vậy là là làm lễ có cái quy định trong nhà chùa đó, có quy định làm lễ cầu an là cầu siêu hay không, và cầu an cầu siêu như vậy á có phải là mê tín hay không, thì cái nội dung hỏi là như vậy. Có vị nào muốn hỏi có phải cái ý hỏi như vậy hay không, và hơn nữa là trong khi mà Đức Phật còn tại thế là có để lại là cái việc có để lại cái kinh điển dạy là phải cầu an cầu siêu hay không, cái đại khái cái ý là như vậy có phải không? Thì như vậy vị nào đặt ra câu hỏi này nếu cần thì mình nói rõ ràng hơn. Mình nhắc lại nha, đây là cái vấn đề hỏi về cầu siêu và cầu an. Thứ nhất là có phải là Đức Phật đã để lại kinh điển là phải dạy cầu an hay cầu siêu hay không? Cái thứ hai là cầu an cầu siêu này nó có phải nảy sinh từ cái tục lệ không, mang tính cách là mê tín hay không? Vậy đó. Thì cái này theo quý vị nghĩ sao? Mình làm lễ cầu an này, mình làm lễ cầu siêu này, như vậy có mê tín không? Và Đức Phật phải dạy mình phải làm lễ cầu an cầu siêu không? Mình giờ mình học đại trí của luôn rồi, mình hiểu cái ý sao? Tại sao trong các chùa cũng vẫn cứ làm lễ cầu an nè, cầu siêu nè, phải không? Hoặc ai đã là được không? Ai đã là được này, cái micro này. Đã là dưới lên nghe luôn, bởi vì tôi cái này sẽ 10 phút là chẳng bị trao đổi, cái này coi như trao đổi Phật Pháp á, bởi vì học đại thừa mình cũng thắc mắc hay sao? Thắc mắc là nó nên cầu siêu hay cầu an không? Nếu mà mình hiểu biết thì theo tự mình á, mình cái tâm mình an lạc thì mình đã an rồi. Cái tâm mình an lạc thì cũng như là mình đã siêu rồi, mình cần gì phải làm lễ cầu siêu cầu an. Đó là rồi. Bây giờ như là ví dụ như là mình là vị thiền sư ha, mình là vị thiền sư thì bây giờ thiền sư thì đâu cần phải tụng kinh. Thiền sư nhiều khi không cần cái tụng kinh, thiền sư là cũng đâu cần phải niệm Phật. Nhiều khi thiền sư thấy Phật họ cũng thấy cái tượng Phật ở trên bàn bằng gỗ bằng xi măng là cũng không vái, cũng không chào chi, bị xi măng chào chi cũng như nãy có một thiền khách tới hỏi này, không lễ gì đó, cái dạ lễ Phật chỉ ngay cái tượng Phật bằng gỗ này, cái khúc cây này bằng gỗ là Phật sao? Vậy mà mình có lễ Phật không? Mình có tụng kinh không? Mình có cầu siêu không? Cầu an không? Đó. Mình là người siêu xuất trí tuệ. Siêu xuất trí tuệ biết rõ tất cả các pháp là tánh không. Mà mình lại đi làm những chuyện đó. Cái chuyện mà mình biết mình là một nhà văn. Mình một nhà văn. Mình là một người mà gọi là có thể nói là một đại nghị luận sư, là một lý thuyết gia. Mình phải đi đọc là a bờ cờ đông đông chi vậy, đọc a bờ cờ chi vậy? Mà từ nay về sau không bao giờ mình đọc a bờ cờ, dù mình có gặp cái con nít nó muốn cái chữ a bờ cờ mình cũng đọc chị bây giờ. Giờ mấy đứa nhỏ nó mới tới lớp 5, lớp 6, nó đi vào nó học cái lớp 5, lớp 6. Ủa xin lỗi, nó học lớp mẫu giáo hay là học lớp 1, 5-6 tuổi nó học mẫu giáo hay lớp 1, nó chỉ vô cái chữ cái mà người ta vẽ này, nó cái gì đây nè bố. Ta nói không được, bởi vì ta là siêu xuất. Cái này là không có thể nói bất khả tư gì để mà mình mở miệng ra mình nói chỉ a sợ nó lỗ bốn. hay là mình mở miệng ra mình nói cho đứa trẻ năm mới năm sáu tuổi nó biết chữ bờ, mình sợ là nó chắc có lẽ đây này, mình là người siêu xuất không bao giờ. Người siêu xuất này là một nhà văn, là một nhà lý thuyết, nói là nói nghĩa là ngôn ngữ siêu tuyệt. Chứ bây giờ mình ở không đâu mà mình đọc chữ A, chữ bờ, chữ tờ, đọc một chi cho mệt. Như vậy thì sao? Bồ Tát phải học hết thảy pháp, nhưng mà Bồ Tát á, biết rõ tất cả các pháp ta là sao? À, tất cả các pháp là vô sở hữu, tất cả tâm là vô sở tu, nhưng mà Bồ Tát sao thì sao cũng giận, cũng hờn, cũng thương, cũng khóc gì như vậy? Đó là Bồ Tát cho tới, nó siêu, nó đưa đi trên mây, chứ cần gì phải nói vậy, chứ mà sao Bồ Tát ăn gì chứ mà. À, như vậy thì vẫn, đó, người ta kêu là dụng thân như viễn, dụng gì? Tâm như viễn, dụng pháp như viễn, độ hữu tình như viễn. Vậy đó, thì mình đâu cần phải thắc mắc là sao nên làm lễ cầu an hay cầu siêu chứ? Bởi vì con thưa phụ, cái này là phải cúng bỏ tâm sơ. Mà nếu mà phụ không cúng thì con xin phép mà mời phụ ra nhà. Cái này con nhất thiết như vậy, ông bà con nó đặt vậy hả? Chịu chịu thôi à, phụ cũng muốn độ con, phụ cúng con chịu. Bởi vì con chưa học y tờ hả? Con chưa hiểu mà một từ nhỏ đến lớn con chưa biết cung kính ai. Chỉ con cái khi mà bố con mất đi, con thấy bà năm ở xóm bữa trước bà mất cái thợ bà mờ, chúng thầy về cấm đảo rồi đám tiệc của rung rình để làm cho thiên hạ những người họ khen ấy, mà năm ba có hiếm vậy. Thì con thấy vậy tự nhiên giờ má hồi nào giờ con có theo ai hết, nhưng mà giờ má con hai ba bố con mới chết, con bữa qua mới mời mấy thầy luôn thợ cũng đã lắm. Con cũng lạy quá trời, nào giờ con chưa biết lạy ai, bây giờ con mới biết lạy á. Bây giờ nó mới có biết lạy hả, nó chưa biết gì hết á. Bây giờ gọi là coi là nào giờ nó có cái tâm kiêu mạn, nó không gọi là coi như là có cái tánh gọi là coi như không có tôn ti trật tự, có cái tâm kiêu mạn như vậy. Thì bây giờ mình như là Bồ Tát, mình hóa hiện ra cái pháp huyễn để mình độ chúng sanh như nghĩa đó chứ. Cho nên những cái nghi thức cầu an, cầu siêu, tụng kinh, niệm Phật, lễ sam, hồi nào giờ cũng chưa biết sam là gì, nghe 14 về lễ sam cho hết tội mày. Trời ơi, nói mày tội lỗi dữ lắm, 14 mày ráng về chùa lễ sam đi. Trời ơi, cái mặt lúc này sao mà nó coi tao coi không được. Mặt lúc này coi không được, mặt gì mà tối tăm về phải lễ sam. Rồi cố gắng về ăn chay, mình biết ăn chay đây tâm tư vi là ăn chay rồi, người bán ăn chay chứ vậy. Như vậy tức là tùy, hồi nãy có người vị nói là tùy tâm chúng sanh, tức là coi như còn những cái kinh cơ như vậy á, cho nên mở ra nhân thừa, thiên thừa, rồi dần dần á, mở ra cái đi là nhân thừa hắn đi được, hắn luôn luôn là súc sanh đạo, ngã quỷ đạo, rồi thì là không, rồi A-tu-la đạo, rồi bây giờ hắn bỏ được địa ngục đạo, bỏ được súc sanh đạo, bỏ được ngã quỷ đạo, bỏ được A-tu-la đạo, thì mới bước vào được nhân đạo, mà nhân cũng xong nữa. Đừng nói cái chữ mình nhân nghĩa lễ tí tinh của cái phần mà gọi là hình di hạ của Nho giáo á. Hình di hạ, cái chữ đó nó là hình di thưởng. Nhân, mà người ta dùng nè, nếu mà người hiểu biết á, là coi như con Phật nó cũng làm là tham sống cũng sợ chết, mà bây giờ ngươi tìm cách ngươi giết nó để ngươi ăn á, thì là ngươi là kẻ gọi là không có nhân này, không có nhân. Nhân đây nó còn có nhiều nghĩa này, là nhân từ, mà ngươi đâu có nhân từ. Ngươi nó cũng biết tham sống, nó cũng sợ chết, vậy mà ngươi đoạn, ngươi tìm cách như giết nó, để mà ngươi tô điểm cho mạng sống của ngươi, thì rõ là ngươi không có nhân từ. Nghĩa, nhân, nhân lễ, nghĩa, trí tín. nhân nghĩa, nghĩa nó đang sống trong đoàn, trong lũ nó sống có bạn có bè nó tự nhiên rình rình chụp nó đứa con vật đó cũng như giống như những cái con cá như là con cá heo chứ mà nó khôn lắm. Ví dụ như bắt con nó rồi nó không dám, nó không đi được mà nó quanh quẩn bắt con nó rồi nhiều khi nó quanh quẩn rồi cái loại nó khôn lắm, loại cá heo là nó khôn lắm. Không vậy thì đương nhiên nó đương sống trong cái đoàn lũ của nó, mình tách rời đoàn lũ ra mình để mình giết hại nó thì nên kẻ đó luôn nói là kẻ đó kẻ bất nghĩa, không có nghĩa. Rồi á đem cái mà máu huyết tinh hôi của nó để mà tê lễ cho thanh thần để cúng cho ông bà tổ tiên mình á thì gọi là bất lễ, người đó bất lễ, lễ gì đem đồ tanh quá nó cho mình ăn mà lễ gì. Rồi xong rồi ai đang nghĩa nghịch lễ tí tí gì mà đã vậy mà còn lập luận lập bất diệu nhân, gọi là vô tín cái tín này. Tín tín gì nói tín nó mà, nghĩa là nó đương sống một đời sống ngon lành á, cái bữa đó nó đi xâm dâm tự tại nó bơi dưới nước nó chơi, cái nó tưởng là bữa nay nó có phước lắm, nó thấy từ trên trời rơi xuống một miếng gì thơm 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 thơm, nó sáng nó tốt vô một cái nhẹ mất hết mẹ. Nói ra mép thì đương nhiên là nó không có tin nổi, như vậy là không tin nổi. Cái này đẻo gọi là không có bất tín. Chỉ vậy nhân cũng có nghĩa cũng có, lệ cũng không có, gọi là tí cũng không có, tín cũng có luôn. Nghe cái chuyện sắp sắp nhắn nhỏ là mình làm có rồi. Cho nên nhiều khi cũng phải tập tành cầu siêu, cũng phải tập tành cầu an mà rồi từ cái tâm nhất tâm chỗ nhất tâm cầu đó mà cái tâm nó lắng xuống bớt nhất tâm cầu nguyện như vậy mà những cái gì tức là những cái u uất nó trong lòng nó nhẹ bớt gọi là siêu, những cái u uất trong lòng nó nhẹ bớt, những cái bất định nó trong lòng lo lắng nó cũng nhẹ bớt thì gọi là an. Thì như vậy là những vị mà gọi là Bồ Tát Đại Thường thì quán hết tất cả các pháp, biết nó rõ là ở nơi cái thể tánh không tịch là vô sở hữu, là tâm vô sở tu, pháp vô sở hữu, nhưng mà dùng đủ phương tiện lực, tức là Bồ Tát dùng phương tiện lực để độ thoát tất cả chúng sanh. Không nói loại nào, Bồ Tát không nói là chúng sanh loại nào, tùy theo căn cơ của chúng sanh, tùy thuận tâm của chúng sanh. Bây giờ tâm của chúng sanh nó muốn như vậy để nó đưa nó vào đạo thì mình dần dần Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát thuyết pháp là thuyết pháp nhất tướng, nghĩa là đưa chúng sanh về đến cái chỗ không, đến chỗ giải thoát. Vậy thôi. Cho nên cái câu đó đặt ra thì để cho quý vị dễ hiểu, thì chúng ta không nói là phải hay không nói là không phải, mà tùy theo căn cơ của chúng sanh, tùy theo căn cơ của mỗi người để chúng ta áp dụng thế nào là phải và thế nào là không phải. Cho nên Bồ Tát biết rõ thế nào là thị, thế nào là phi. Mà Bồ Tát không trú trong cái gì, không cái thị, mà cũng không trú trong cái phi, tức là cái phải và cái chẳng phải, Bồ Tát không dính dạng lại cái đó lắm. Như vậy còn ai hỏi gì nữa không ạ? Bà Văn.
Con là người học đạo đến sau đây, cho nên con chưa có được nghe thầy giảng rõ đó. Hôm nay con xin thầy từ bi quan hỷ giải dùm cho con cái câu này. Phật dạy nghe phải nương vào cái pháp y chỉ để tự y chỉ, trong khi biết rằng cái pháp là nó vô sở hữu mà tâm thì bất khả đắc. Vậy thì phải thế nào là pháp y chỉ, nương vào pháp y chỉ mà để tự y chỉ?
Là muốn nói là nếu mà cái y chỉ á thì ý chỉ ở nơi đó. Như vậy thì ý chỉ là ý chỉ nơi cái tự thuộc tự tánh nhiệm màu của chính ta, chứ không phải nương vào, không phải nương vào giáo pháp của ta.
chấp nhận ổng là thánh. Bởi vì mọi người đều chấp nhận Phạm Chí Trường Thảo là thánh rồi, chỉ riêng Cù Đàm chưa nói thôi hả? Mà bây giờ Cù Đàm là một người mà được trọng bằng nhất, một người mà được tôn làm Phật ở cái sứ ân đó, mà từ miệng Cù Đàm mà cho rằng Phạm Chí là thánh thì mới hay đấy, mới năng mới siêu vậy. Nhưng mà lúc đó Đức Thế Tôn mới trả lời là nếu ngươi nói rằng ngươi không vướng nhiễm các pháp mà cũng không vướng nhiễm cái kiến chấp, không vướng nhiễm các pháp thì nữa, thì giữa ngươi và người đều bình đẳng, hà cớ vì ngươi đến đây để hí luận? Giữa ngươi và người bình đẳng, ngươi thấy các pháp đều bình đẳng, như vậy thì ngươi có cái ý gì mà đến đây để mà tranh hơn tranh thua? Vì nếu ngươi đã có ý tranh đây tranh hơn thử như vậy lúc đó từ trên cái cao tụt xuống đánh lễ chứng quả Tu Đà Hoàn, như vậy tức là đã gọi là Phạm Chí Trường Thảo đã có chín hành về trí, chín hành trí tức là đã có trí tuệ nhận ra được bộ mặt thật của mình, do cái chỗ chín trí đó mà Phạm Chí Trường Thảo tất quả Tu Đà Hoàn. Đó chính là một khí phần của Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, có một chút Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho nên mới giật mình mới thấy rằng tự mình mâu thuẫn với chính mình. Nếu Phạm Chí Trường Thảo mà không có tin tiến hành trí tiến trí tức là không có cái niềm tin để đi sâu vào cái chỗ tự tánh và tự mình phát sinh ra trí tuệ, thì Phạm Chí Trường Thảo không có đắc quả Tu Đà Hoàn đâu.
À, như vậy đó, thì có vị nào hỏi nữa chúng ta hỏi xin để 10 phút vậy là quý vị cứ hỏi thoải mái. Bây giờ mình hỏi thắc mắc anh thấy ai cầu siêu chứ mình cầu siêu ai cầu em cái gì em là mình thích nên mình hỏi thăm gì vậy, hỏi thăm gì mà sinh ra tạm gì tạm quy tự nhiên họ này khúc nó vậy.
Tại vì căn cơ của người ta thấy đó mà trình đó nó thấy đó mà, bây giờ mình nói cái mình thấy mình giật mình không, tự nhiên mình phá gì, mình phá tự tánh nhiệm màu của mình chứ phá ai.
Cho nên có nhiều cái mình thấy mình mỏ thẹn á, như cái mình suy nghĩ rồi mình thấy mình dở quá, cái pháp đó sao mình hành dở được. Khi mình sân si với ai, mình bực mình chửi ai, cái tự nhiên mình thấy
này chú Bồ Đề, tâm hỏi Ma Ha Diễn phát xuất từ đâu và an trú ở nơi đâu? Anh có phải hỏi như vậy không? Này Sư Bồ Đề, Ma Diễn phát xuất từ ta cõi an trú đến an trú ở nơi nhất thiết chủ trí, vì là đất nhị pháp. Vì sao? Vì Ma Diễn và nhất thiết chủ trí là hai pháp chẳng hợp, chẳng sang, chẳng có sạch, chẳng có hình, chẳng có đối, mà chỉ là nhất tướng là vô tướng. Nếu ai như pháp tánh túc bất khả tư nghị tánh túc, đó là muốn vô tướng pháp túc. Nếu ai muốn thức không túc dẫn đến thức không túc, thì đó là muốn vô tướng pháp thực. Vì sao? Này Sư Bồ Đề, thức không dẫn đến thức không, chẳng thức từ ta cõi, chẳng tứ thân nhất thiết tử chính khí, vì thức tướng dẫn đến thức tướng thì là không. Nếu ai muốn tiến cho nhãn không dẫn đến ý không thức, nhãn thức không dẫn đến ý thức không thức, nhãn thức không dẫn đến ý thức không thức, nhãn thức nhân duyên sinh thọ không dẫn đến ý thức nhân duyên sinh thọ không thức, thì là làm biến vô tướng pháp thức. Vì sao? Lấy cái lời nhãn không dẫn đến ý thức nhân duyên sinh thọ không, chẳng thức tự đạo quả tỉnh tử chính là tâm nhất thức chủ trí giảng tiến dẫn đến trí thức nhân như sanh thọ tươi đều là không thì ở tâm phần yên nhé là ta thiếu mất đi một sự không. Bây giờ tôi chuyển sang tức là Phật bảo tôi là đệ âm hoảng ma hơi diễn năng diễn tức là đại đại thừa âm hoảng ma hơi diễn sáng chức từ đâu và an trú ở nơi đâu tức là đại thừa sáng chức từ đâu và an trú ở nơi đâu. Như là đại thừa này tức là cổ cho lớn phải nào và cái cổ cho lớn ở đây tức là những hành vi những cử chỉ những lời nói mang tới tính cách mang tới tính cách cao thượng mang tới tới thế giới thế thượng hạnh mang tới vô biên hạnh mang tới an lạc tức là cái từ đại thừa đó cái từ ma gì vậy cái gì ma gì vậy tức là từ ma tâm thức tâm thể tâm tính tâm sáng diễn ra mà diễn ra làm cho chúng sanh được lợi ích thì cái đó gọi là ma hành vậy. Ok, ma ha là lớn ha, ma ha là đại là lớn. Chứ ma ha diễn tức là nói về đại thừa. Chứ là từ đại thừa hết sức từ đại. Hết sức từ đại quả. Và hỏi tức là dịch nhân, sắc nhân, vô sắc nhân. Điều đó từ lặp lại, thật sự từ cái này đã giảng từ lâu rồi đó nè. Nhưng là vẫn lặp lại. Và lại của người đời cũng cứ hỏi đi hỏi lại thì kiếm như chết rồi. Nếu ta tại cái người ngồi bị tưởng tượng thấy dịch giới nè, sắc giới nè, vô sắc giới là dịch giới chứ là nào? Dịch giới chứ là đời sống vật chất đó. Chứ là về về vật chất, về tình cảm, về tư tưởng. Chứ là cái đại sự vật chất của tôi đó. Đại thừa phát xuất từ đau khổ, tức là phát xuất từ tâm cái tâm những cái tâm niệm mà còn đọc, tức là còn ở trong cái chỗ những tiếp về vật chất, những tiếp về tình cảm, những tiếp về tư tưởng, tức là từ ở trong cái chỗ gọi là vô minh, vô minh nó phát xuất từ đâu? Thì cái này là chúng ta là hợp tự ở bằng đầu là vô minh phát xuất từ đâu? Vì sao là vô minh? Vô minh từ đời trước cho đến đời nay hay là vô minh từ đời nay cho đến đời sau là vì sao là vô minh? Vì sao là vô minh nhân hành? Vì sao là vô minh hay là nhân hành hành nhân thức nhân minh sạch vì sao? Vì sự bất giác tức là vô vị thế ha, vì sự bất giác tức là vì vô bụi vô tâm vô niệm thì vô bụi tức là vì vô tâm vô niệm mà tỉnh giác thì sao thì vô minh tức là minh vô minh là minh vô não tức là vô có đẹp như là cái lấy tâm cái chỗ vô niệm tức là cái từ đó ra thì cái đó tâm tư và đến an tư tâm nhất chất chủ tư. Nhưng mà sức như vậy là đặt sức. Sức như vậy tức là không có chỗ sức mà cũng không có chỗ nhập. Bởi vì nguyên tâm vô minh là minh, nguyên tâm vô minh là phát khởi từ đúng. Như vậy thì vô minh tức thử minh. Bởi vì vô minh là tánh không. Do đó vô diễn phát sức đã khởi và an trú ở nơi nhất thức cũng tư. Như vậy tức là pháp bất ngữ. Như là gì? Cũng như là gì? Nó hay diễn là pháp bất ngữ. Mà hay diễn là pháp bất ngữ. Nắm bắt cái chỗ pháp bất ngữ này nhé. Như vậy ma hay diễn là pháp bất ngữ. Như vậy thì đại thừa là những gì? Như là những ý niệm cao đẹp, là những lời nói cao đẹp không ở bên này mà cũng không ở bên kia, không bên này mà cũng không bên kia, tức là pháp bất diệt. là từ ba cõi, nhưng mà hai đạo lớn tức là nói đến đại thừa, mà nói đến đại thừa không phải là tức mình nghĩ đến cái cơ chế đó, tức là những cái hành vi đạo hạnh của mình ấy, hành vi đạo hạnh nó phát xuất từ đó. Nếu mà không an trú, nếu không phát xuất từ ba cõi mà không có cái phát xuất từ ý, thế là sao không phải là phát xuất từ ý thì không gọi là ma dưỡng. Như là ma dưỡng phát xuất từ đó. Nếu nó có phát xuất thì phát xuất từ tham sân si. Mà tham sân si là tham sân si là nó phát xuất là phát xuất từ đó, chả đi tới đâu. Ở ý đến là cái lớn nhất thiết cũng khí. Như là được những lời nói sao đẹp tham là từ ở nơi tâm tình vụ đến đường của tâm tử lưu họ. Những cái ý nghĩa sao đẹp vượt qua sự khỏi tham giới cũng phát xuất từ tham giới. Thế là nó là cái chuyện của tâm, cái những cái tâm, cái những cái thực sản là cái những cái tâm giới tự đánh đó là cứu trợ thì vượt đó là biết thiết cũng tự. Như vậy thì nó là pháp bất nhiệt. Nó là pháp bất nhiệt. Như vậy là hai điểm tham phát xuất từ tâm giới và an trú ở nơi nhất thiết chủng thiên, nhưng nó là pháp bất nhiệt. Nha, như vậy phải hiểu rằng tâm giới là tham, là do cái vọng tưởng điên đảo. Do cái vọng tưởng điên đảo mà cái tâm giới, còn nhất thiết chủng thiên là do thanh lập. Cái lực thanh lập cho bạn tử như đạo mà đạt đến cái sở tiến tệ suy nghĩa. Nghĩa là cái thanh lập đó bằng thành tướng cái gì thanh lập, tính nó là cái gì thanh lập, tức là ba hai diễn. Như vậy ba hai diễn là một cái pháp cao, một cái hành pháp tương ưng đương nhiên. Hành pháp tương ưng như đó là pháp tức từ đâu? Là pháp tức từ nơi có thể tương ưng sẵn sàng. Nếu đặt ra thì nó là pháp xuất tự tạm giao, nếu đi với thì đến nhất thiết chung tự, đó là pháp xuất nghiệp. Vì sao vậy? Bởi vì ma diễn, đây là coi cái lời giải của Đức Thế Tôn nè. Vì sao? Vì ma diễn và nhất thiết chung tự là hai pháp chẳng hợp. Chẳng trang, chẳng có sách, chẳng có hình, chẳng có đối, và chỉ là nhất tiếng vô cực. Nó chỉ là nhất tiếng vô cực. Vì sao? Vì nhất ma giữa là gì? Vì ma giữa là nhất tiếng chẳng trí, chẳng phải một, mà chẳng phải khác, chẳng phải hợp, chẳng phải trang. Bởi vì sao? Bởi vì nó là nhất tiếng, chả vì nó là vô cực, tức là thật tiếng vô cực. Nhưng mà thật tiếng của ma giữa là vô cực. Thật tiếng tưởng thiết tưởng ký là vô tương. Như vậy, dân tự ma diễn và dân tự nhất thiết tưởng ký. Còn cái thể của ma diễn, cái thể của nhất thiết tưởng ký, chẳng phải một, mà cũng chẳng phải xa, chẳng có nên, chẳng có được. Như vậy thì, nếu như nói thì dễ nghe, thì phát xuất từ đâu? Phát xuất từ toàn giới. À, nói như vậy nghe, đến đâu? Đến nhất thiết chủng tư. Mà khi đã đến nhất thiết chủng tư, thì lại thấy chẳng có đến, mà cũng chẳng có đến. Khi mà anh đã đến nhất thiết chủng tư rồi, nhìn rõ cái bộ mặt rồi. Mà khi anh nhìn rõ bộ mặt rồi, thì anh đâu còn là tử nữa. Mà đã là không tử, thì thấy không đến, không đi. Đó là pháp bất nhiệm. Là khó ở chỗ này nè. À. Thế là thì bây giờ mình diễn đại ra nè, rồi mình diễn ra, nó hay diễn, tức là những cái cử chỉ cao đẹp. Thế là cái cử chỉ cao đẹp nó phát xuất từ đâu vậy? Nó đến đâu? Nó, những cái cử chỉ cao đẹp, những lời nói cao đẹp, những cái không biến thử, những cái không hơi thiêu đó nó phát xuất từ đâu? Và nó đến đâu? nghĩa là những thứ chỉ sai lệch đó nó chính là cơ sở lớn sẽ được nhiều người. Nếu là nó hình thành được cái cơ sở lớn sẽ được nhiều người thì anh phải đó anh sẽ có nhất thiết chủng tư. Như vậy thì nhất thiết chủng tư chỉ là trí tuệ, mà ma nghĩa là sự diễn đầu của trí tuệ. Như vậy nó không phải một mà nó cũng không phải sao, nhưng nó vô ảnh vô hình vô thế. Và đối với chính là bằng cách đó. Nghĩa là đó không thể nói một, nó cũng không thể nói khác. Vì nhất thiết chủng tư nó vừa là cha đỡ của ma hai diễn, mà ma hai diễn vừa là chứng minh của nhất thiết chủng tư. Cho nên đây là người đã có chiếc cầu đó. Nếu ai muốn, nếu ai muốn thật hơn chút, nếu ai muốn thật hơn chút, nếu phát tấn chút, và tất cả tư nghị tánh xuất thì đã là muốn vô tướng pháp xuất. Nếu ai muốn thật tớ xuất đó là sự sao này đó, là phải nhớ nhớ. Nếu ai muốn thật tớ xuất như pháp tánh xuất, tất cả tư nghị tánh xuất thì đó là muốn vô tướng pháp xuất. Nếu ai muốn anh muốn khiến cho sức không xuất dẫn đến sức không xuất, đó là muốn vô tương pháp xuất. Như vậy thì anh đang muốn nói gì? Thật tế là cái gì mà diễn diễn đạt? Thật tế là cái gì mà nó diễn đạt? Cái trở chân thánh theo cũng như là tôi nói là xin lỗi, bây giờ tôi nói là tôi làm từ cái ví dụ tôi uống tiếng chẳng hạn, tôi uống một ly nước chanh. Tôi uống nước chanh là cái ví dụ đơn giản là thường tôi ví dụ là uống một ly nước chanh. Hãy nói sự đúng cái nước ngọt của ly nước chanh này. Hãy nói là nước chanh nó ngọt dữ vậy. Ngon dữ vậy. Hãy nói nữa. Nói nữa thì muốn thật tế chứ. Muốn thật tế chứ. Tức là phải muốn trần tâm chứ. Muốn nhân pháp tâm chứ. Muốn tất cả tư mình chứ. Thì người đã muốn về tiên pháp chứ. Về tiên pháp chứ. Là tôi nhớ lại. Đó. Nhưng mà thì anh nói cái tên chân thật. Cái gì vậy? Em mang ra, gặp mặt ngôn ngữ như nó đó, nhưng nó nhận ra, nếu đã là những chất diễn tiên, thì cũng nhận ra có thể chân thật là mặt ngôn ngữ là thật sự nữa. Nhưng mà thì tiếp theo là cái phẩm sức cao mà, ha? Ha? Sức cao, sức là đến mộc. Rồi trở về đó. Thế là nó là phản thể của nó là nguyên. Cho nên biết cái tên một vườn gì nữa, nếu thì chúng ta biết đào man hoan thật giá chân mật nữa. Từ đâu? Đến đâu? Từ đâu đến? Đi đâu? Đến đâu? Rồi từ đâu đến? Rồi đến được trở về đó. À, trở ra chân thật. Cái thể chân thật đó không từ đâu đến, không đi về đâu. Mà mình lại muốn có đến, có đi, có còn. Không nhé. Nhưng mà những cái muốn của mình đó có điều đó. 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 Mặc dù là thông tin ở trong ma ha diễn thì nó ở trong ma bất lạc ta mà ra ra thân nhiễu. Vậy là ra thân nhiễu á, mình đặt mình không có người trở lại đó. Chỉ như mà thế, những ai muốn thật tế sức, những pháp tâm sức, tất cả chứ gì tâm sức, thì đã là muốn vô tiên pháp sức. Nếu ai muốn sắc không sức, thì thầm nói những cái nói đó, nó vấn đề là siêu việt, không phải là siêu việt. Thế ví dụ như bây giờ, người ta hiện nay, ví dụ như ngày hôm nay, ta nói là hôm nay, đến cái hiện tượng nhật thực. Đó cái hiện tượng nhật thực này, thì các nhà khoa học là tâm lý cái gì? Thế là mình được cái nhà khoa học là tâm lý tìm cái vấn đề này, cái nhà khoa học tâm lý tìm vấn đề khác, cái nhà khoa học tâm lý tìm những cái hạt nhân thứ nhau, những cái thì cái tia nó như là tâm nguyên tử, khi mà tâm nguyên tử thì nó vẽ ra nó có ba cái tia gọi là anh sa lâm na và đế ca. Chỉ những tia này á nó mang cái tính chất là hỗ tướng. À, đây là những cái tia mà nó mang cái tính chất là mắt thường, mắt dưỡng, mắt thường á. Ha, nó là những cái loại bình thường không thể tâm thấy được. Nhưng mà những cái tia đó nó có thể xuyên thủng mắt thường thành trì lầy tha mưu thức. Thì người ta nói những cái hạt mà gọi là nó ra là nó thủy mô này á, người ta biết xem thử á, nó là cái dạng không có những tích, không có không có không có không có những tích, không có không có định lượng. Như vậy thì những cái dạng số vô tướng này á, nó chưa thủy ra mặt tâm như thế nào. Bởi vì cái mặt tâm như nó phải có cái đường dài của nó. Đó là cái điều mình chưa thủy được bất kỳ cái này. Một cái tiêu vô tướng chưa thủy được bất kỳ giống như một cái làn sóng mà nó đi ở biết tâm nó đi lan ra trong không gian rồi để mình tất cả các một cái tần số nào đó trong một cái hệ nào đó trong cái tư duy nào đó nó hiện hiện nó hiện mình ở trong cái gì thì những nhà khoa học họ cũng giáo những cái sinh nghiệp thế giới này nó diễn biến là làm sao hồi trước kia cái những cái tia này á, những cái tia này nó có thể đi vào trong không gian một cách thoải mái mà nó khơi ra một cái dày trầm trễ như mặt trăng phải là cho nên người ta biết trên thị trường hiện tượng nó ra sao cũng là một cái trái trong những cái người ta biết tìm hiểu có những nhà như là những nhà một nhà khoa học như là trầm trễ như là lâu tên đấy nè thì anh ta nói là khi mà khoa học lần thứ nhất thì bắt đầu cái giáo pháp của lạc Phật sẽ xuất hiện. Yeah, mình nói là khi mà khoa học lên đến đỉnh cao là đạt đến chỗ rằng những cái thứ nhất cơ rằng con duyên nhớ mà chân hết sẽ như tới sinh hoàng á thì lúc đó anh Phật giáo Phật giáo cái pháp của nhà Phật sẽ xuất hiện. Thì như vậy thì ở đây mình thấy mình biết cái tên mình nói cái gì tôi sẽ tấn công được rồi. Tại đây mình nói là nếu nó bị được nói thật tế nếu phát tâm mắc hạ chứ người tấn hàng đó tiến pháp tiên sức thì ai muốn khiến cho sức không sức chứ là mình như thế thì tiến sức không là vậy đó. Thì cái chỗ sức không sức là anh đặt vỡ anh thấy anh vỡ rồi nâng anh lên tỉnh ra. À, để anh tìm cái bên tối nhỏ nhất cấu thành những cái phân tử đó, hay là cấu thành những đơn chất của vật chất đó. Anh cứ vẽ nó ra ngoài, cứ vẽ nó lên tới ra, để anh tìm cái nguồn cội mà hình thành một cái bên tối nhỏ nhất của vật chất. Thì ngoài đó anh thấy rõ rồi, ngoài cứ vẽ nó ra, nó sẽ còn có những cái duyên tế đó, nó vẫn còn những vật nhỏ hơn đó, nó lên tới ra. Vì vậy thì anh sẽ tha trong những cái những cái dân vô tướng đó anh cái dân vô tướng kia những dạng cái vô tướng kia nó không có dính dứt gì cả không gian mà nó cũng không có dính dứt gì cả thời gian lấy gì mà nó tạo nên những đơn tố thì như vậy á sự hình thành của nó là trung tâm duyên khởi chứ là mà ta nói là sắc không tức là tha vỡ sắc ra những cái tồn tại thì nó là sắc thân không. Thì ở đây mình nói là chúng ta thấy rằng cái trí tuệ thành cỡ đó, cái trí tuệ thành cỡ đó. Chứ không phải là dẫn đơn. Cho nên nếu này cái người đời xuất thân dẫn đến thức không tỉnh thức từ ba cõi. Xuất thân dẫn đến thức không tỉnh thức từ ba cõi mà cũng tỉnh tiến trong lớp thức tỉnh tiến vì xuất tiến dẫn đến thức tiến đều là thân thật. Như vậy là ta cõi là cõi nào? Ai dựng lên ba cõi? Ai dựng lên ba cõi là cõi sắc, cõi dục thân, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Ai dựng lên ba cõi? Ai mở ra các cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc? Đã chỉ là tâm, cái tâm duyên đạo của con người đã mở ra cái chúng sinh là mở ra cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tức là khi nó đặt nguyện ngữ thì nó phải có cái gì? Nó phải có vật chất. Khi nó đặt nguyện ngữ thì nó phải có an tâm thức cái phương người để nó có cái tình cảm. Rồi nó phải có những cái tư tưởng, có những cái sự suy lượng để có những cái tưởng, những tư duy thì cái đó là khi nó đặt nguyện ngữ thì cái ta nó là âm thanh. Hay là đa phần. Cho nên là đây nó nói như vậy là nếu ai muốn dẫn không, dẫn đến ý không thức nhãn thức không dẫn đến ý thức không thức, nhãn thức không dẫn đến ý thức không thức, thì ha, thì người đó là muốn vô tướng pháp thức. Rồi tướng pháp thức vô tướng pháp thức, đây là cái vô tướng là nhất tên ha, từ đầu đến đã đi về đâu, không từ đâu đến và không đi về đâu. Như vậy cái niệm mà chúng ta đang khởi ra là từ đâu khởi, là khởi rồi đi về đâu. Nhưng mà nếu chúng ta vô minh thì chúng ta sẽ thấy có như thấy cái niệm khởi ra là bây giờ mình đưa khởi ra cái niệm. Và nếu chúng ta vô minh tức mạnh rằng sẽ có cái đối khác để làm như chúng ta được, có cái đối khác để làm cho chúng ta buồn, thì cái buồn này đến khi mà chúng ta được giải tỏa thì cái buồn đã đi đâu, buồn đã đi đâu, nó lập vô chỗ nào, và từ đâu đến chút ra rồi nó cũng chẳng có chỗ nào để lập, và cũng chẳng có chỗ nào để tức, như là ảnh cần cái tâm thức đã buộc vào ha, buộc vào cái gì, buộc vào cái duyên khởi tác thành của chân và tâm, buộc vào cái duyên khởi tác thành của chân và tâm, trong cái duyên niệm hiện tiền đó kiến thức từ nó, và cho nó có cái điều, có cái ý, có cái dẫn, và từ đó sinh ra những cái lực, sinh ra những cái nghiệp lực dẫn dắt ở trong sân duyên khởi. Và trong sáu lễ ba được, như vậy là sự điều tốt, đúng không? Chúng ta phải làm. Cho nên khi chúng ta đã đi vào cái ma diễn này là chúng ta nói rằng tất cả mọi cái hàng ví dụ như bây giờ là chúng ta nghe người ta nói xấu mình đó, mình có sợ? Sợ sao? Có hai cái sợ. Một là sợ mình mất cái tướng, hả? Sợ mất cái tướng. Hai là sợ người ta mất cái đồ đề sắc, đánh mất cái tâm tưởng và biện pháp. Cho nên nhiều khi mình thấy khi người ta nói xấu mình á, tự nhiên mình sinh ra cái bực mình, bực dọc, sinh ra cái buồn, sinh ra cái no lắm, từ cái chỗ buồn, chỗ no lắm đó, thì đương nhiên em phải tìm đủ mọi phương cách để mà giải tỏa cái buồn, giải tỏa cái no lắm. Sau khi đã giải tỏa rồi, thì chúng ta lại thấy an nhiên. Như là cái trước khi buồn và sau khi buồn, thì cái thân thể của chúng ta đã vốn sẵn an nhiên rồi mà. Đó là trước khi nhắm mắt và sau khi nhắm mắt, thì mắt chúng ta vẫn sáng từ trước rồi mà. Vì vậy thì trong cái chương trình nào đó mà chúng ta bị đang bị dồn dập bởi chuyện này bởi chuyện kia, làm như cái nỗi bức xúc mà mình chịu tưởng tình như mình sống hết nữa rồi đó, thì lúc đó mình đang tâm là nó sẽ qua đi. Nó sẽ qua đi, gọi là có một ngày nào đó nó qua đi. Thì tự nhiên là người ta kêu là sau cơn mưa rồi trời cũng sáng, sau một đêm rồi thì trời là trời lại sáng. Đó mà, thì rồi nó lại trở lại bên rồi trời lại sáng. Chứ thật sự nó có đêm cái ngày không? Thật sự cái bản thể của nó không đêm không ngày. Bản thể của nó không đêm không ngày, không có giác tướng, không giác tướng, không hiện tại, cũng không hiện nay. Nhưng mà duyên khởi thì có giác tướng, có hiện tại, có hiện nay. Nếu ai hiểu rõ, anh cái đó là tâm không, bản thể của nó là tình nguyên vắng lặng nguyên không thành, cái không này không phải là không có gì hết, mà bản thể như này chưa từng sanh, chưa từng diệt, cho nên tất cả những cái có đều là dẫn cho nên gọi là không, những cái có đều là hướng cho nên gọi là không, chứ không phải là nó không có gì, nhưng những cái có đó là những cái có của tự nhiên tự nhiên khởi phát thành, là những cái có tự nhiên khởi phát thành với anh nguyên liệu thì chân nó có thực sự. Là nếu ai đó mà thấy nó tan biến đi tưởng nó là không thật sự, thì giữa cái hiểu lầm, giữa cái hiểu lầm có và không đó là một cái phạm từ, là biên đạo ở trong cái có và không. Có cái gì rất là cái lượng đó của nó cũng chẳng phải có, mà cũng chẳng phải không, mà thể của nó chưa từng sanh chưa từng diệt, thì người đó mới thấy rõ là xác không, nhãn thức không, cũng chẳng xuất từ đâu, mà cũng chẳng đến đâu hết. Cho nên cũng có được cũng ra được, nhưng mà dùng năm thứ khác ví dụ đã dùng xanh ra xanh đường cũng được cũng được dùng mười năm thứ khác còn mấy mà mình dùng như là thắng thì mình dùng từ mười giấy đó mười giấy dùng mười đấy còn biết nhiều không nổi từ tôi đã nói là chỉ là cái mình xây các cái tỉnh thấp để mình lễ viên không đẹp à, mà mình xây các cái chùa để mình lễ viên cũng không đẹp bây giờ sống là không đấu cho nên nó phải có những thứ phải hơn đưa phải dần dần phải chăm sóc từ bây giờ tạm thời mình đi lên xuống nó đừng lễ viên đặt cái lưu à, đặt cái lưu thì chúng ta nên đưa nó mình chưa luôn phải lắp lại chỉ là nếu ta nói để được sống là sống, ăn cái là trùng trùng duyên khởi là phải có sinh sinh diệt diệt, cây cối bốn mùa vẫn có thay đổi chứ mà. À, cây cối bốn mùa vẫn có thay đổi, mùa xuân thì hoa, thì nó tươi tốt, mùa hạ thì nó bắt đầu hơi sẹo, mùa thu thì nó bắt đầu hứng, mùa nắng thì nó bắt đầu chuyển cảnh, chờ đến mùa xuân. Cho nên người ta kêu là thanh có khúc người ta lấy vậy cho nên mình tự thanh người ta chứ mình có ý tệ người ta vệ là siêu việt nên hay là nói lên cái tệ tiên trẻ siêu việt rất là tất cả các thông nhân thông nhiên thông sân thông dừa như vậy là ở lại là duyên với tất cả chúng sanh và chịu khổ thay cái chúng sanh làm những việc khó khả làm và nếu ra đi thì an nhiên tự tại vì ông ấy tự tại cho nên tình tình duyên khởi cái này nào đó mình lại hiểu được vô duyên thân là một cái là để chứng sống là lại và lại đó nữa và lại cũng chuyện về nhé cho nên nhé nếu ai muốn ăn nhận nhìn điện này ảnh này khó một chút thì người đó muốn vô duyên thân chút nhận này mạnh này, yếu này, yếu này, thẳng này, to này. Tức là cái người mà thấy các pháp như mạnh á, cái người mà thấy các pháp như mạnh á, như hữu á, như diện á, như thẳng á, như hoa thì thức cái đâu? Thấy các pháp như hữu, các pháp như hữu từ đâu mà thức? Các pháp như thẳng từ đâu mà thức? Thí dụ như là các pháp như thẳng như thẳng hương, cái thẳng cái người thẳng hương, làm cho mình thì ổng cái mình tâm liên á, ví dụ như bây giờ à, ví dụ như chiếu với cái sang cái mặt mình thì thấy cái mặt mình là tâm liên bây giờ ví dụ cầm cái mặt ra ra cầm tất cả từ nay cái cách gì vậy cầm được không ta thả bằng sợi dây cầm cái mặt mình ra được không à nếu mà là như vậy thì cái ảnh tâm liên nó thích gì đâu là nó đi đâu thích đâu đó tức là thích gì đâu về về thôi à chỉ là cái ảnh thanh niên cũng sẵn sức tham mà cũng sẵn lạc cả đó cũng sẵn sức mà cũng sẵn lạc cả đó hết á nhưng nó như thế cũng hiện như vậy đó nhưng như thế hiện ra như vậy mà nó không hình hay như vậy nó không có cái đây ta thì nó cũng không thể nắm bắt được nó là nói chung nó vô ảnh vô hình thế đó cho nên nếu ai nhớ nhận này hiểu này ví dụ này ảnh mà thích thế thì người đó muốn vô chế pháp thích cái kia nó thích thì thắng hết là cái chân thích thì đâu không phải do riêng tạo ra mà cũng không phải do cái mặt của tôi tạo ra đó là nó cũng là pháp pháp nhiễm pháp nhiễm nó không phải mở mà nó cũng không phải pháp thì ảnh thanh dương nó không phải do mặt tôi để ra mà nó cũng không phải do riêng để ra nếu không có mặt tôi thì làm gì làm gì thì tôi có được bây giờ thì nó cũng không phải mệt mà nó cũng không phải xa nếu ai biết đằng xa lâm mặt dẫn đến bát nhã xa lâm mặt sức thì người đó muốn vô biên pháp sức này xin lệ sáu pháp xa lâm mặt thử sức từ ba cõi cũng tự an tiến thanh nhất sức của chính sáu pháp xa lâm mặt là tiên không như vậy thì có bốn tiếng không có cái tiếng bốn tiếng không có tiếng trì giả lắm, có tiếng lẫn lộn không, có tiếng tinh thấy không, có tiếng thiền định không, có tiếng trí tuệ không. Nhà nó xuất từ đó rồi. Như vậy thì ở đây mới nói là nếu ai biết đầu ta là mặt dẫn đến các là ta là mặt thích thì người đó mới vô tiên các thích này sẽ đề cao các ta là mặt sẽ đi thích từ ta phải tỉnh tử ăn tiên tỉnh đức thích chính tiên vì sẽ các ta là mặt là tiên không. Vì vậy cho nên chúng đối chiếc rất cao chúng là chiếc người là con và chúng ta là đối chiếc rất cao là thánh giam là con là chúng đối chiếc rất cao là không thấy mình thấy không thấy bọc thấy là không thấy cái đối tượng là chúng ta không thấy mình thấy không thấy bọc thấy là không thấy cái đối tượng là chúng ta thì như vậy cái pháp nó chỉ nó anh lên xuất từ đâu và trở về đâu thương tức là duyên pháp như vậy mà cái trí tuệ dùng như cái gì dùng duyên pháp đó nhớ này ra hay nhớ này ra cái diệu cảnh như vậy khi mình nhớ này ra diệu cảnh thì cái diệu cảnh này là như mạnh như tưởng không có tưởng tượng cũng không có trẻ không không có tưởng tượng do đó người làm hiểu được như vậy cho nên vô tham vô sân vô si do hiểu được rõ ràng cái tương tự của các pháp như vậy cho nên làm mà không tham không sân không sự như ông nếu nợ không dẫn đến ta vô pháp thể pháp không sức thì đã là nên vô tướng pháp thích này cái người đề như vậy hết thảy các pháp đều chẳng có tướng an tướng nhận chẳng phải tướng mà cũng chẳng phải chẳng tướng kể cả những cái pháp như chứng nhận chứng nhận đến tâm thân đạo chẳng thích thì ta phải mà cũng chẳng an tiên tâm lý thích chủ tiên nội từ mạnh chuyển viên đạo của chúng sanh nền tâm để ra pháp chứng nhận chứng bởi vì nếu như chúng sanh bằng nhất nhất thích chủ tiên rồi nhất thích chủ tiên sẽ nên chân là pháp ba thừa đạo như vậy chứng nhận chứng nhận đến nhất thích chủ tiên đều là những quyền pháp do hiểu tâm thể những pháp do những tâm lẽ ra là đã những pháp do những tâm lẽ ra thì trên những tâm vẫn là chân nguyên diệu nha nói thì những pháp những tâm thì sẽ rõ được cái sự chân như tâm đó những ai muốn A La Hán tâm này biết chi Phật tâm này dẫn đến Phật tâm thức thì đó là muốn vô tướng pháp thức thì sao về cái người A La Hán tâm dẫn đến Phật tâm chẳng thức thì đã phải cũng chẳng an tiến tâm nhất thiết thực chỉ tiến vì đó là tiên không đó cho nên đó thì Phật tâm hay là A La Hán tâm hay là biết chi Phật tâm hay là Phật tâm tất cả đó cũng chỉ là nhân vậy tất cả nó cũng chỉ là dân tự ở nơi cái thể chân tâm vấn lạnh kia ở nơi cái thể nguyên bất lạnh kia thì chưa từng có ai là hán tâm mà cũng chưa từng có Phật tâm ở nơi đó là đã nói là bạc quan lễ bạc xưa nhưng mà khi mà cái dân tự để ra là vì cái gì vì cái sắc lập cảnh giới vì có thế giới sắc đàn vì có vị nhân sắc đàn cho nên vì phải có đối tượng sắc đàn để đạt được cái thể nhất nghĩa sắc đàn thế nào? Đó, cho nên cuối cùng như vậy hết thảy các pháp đều gì? Hết thảy các pháp đều chẳng có tướng an trú, nhưng chẳng phải tướng mà cũng chẳng phải chẳng tu. Bởi vì như vậy, nói ra hai nhẫn thức thì đã khỏi, là đến an trú tâm lý chi tự. Thì chính tính là chẳng phải tướng mà cũng chẳng phải chẳng tu. Vậy là được cuối cùng chúng ta đã hiểu được cái chỗ và đã chấp nhận nó hai chuyện hay nói là trước thì ta cõi và ăn tí hơn nhất thiết tử tí là khi đã đạt là chúng ta nhất thiết tử tí thì đó là ba cõi thánh thân nhất thiết tử tí cũng thánh thân như vậy người đã sẽ nghĩ được điều rằng ai nói hai chuyện chẳng phải tiếng mà cũng chẳng phải chẳng tiếng như vậy nó hai chuyện chỉ là pháp tiếng chỉ là tiếng pháp pháp thức từ trí tuệ siêu việt mà ra tức là pháp thức từ chủng tiên là như vậy thì mà nhất thiết chủng tiên thì pháp thức từ đâu và nhất thiết chủng tiên là pháp thức từ cái thân thể vô lặng mà pháp thức từ thân thể vô lặng thì đó là sẽ vô tự vô thức vô tư là sẽ phát sinh bất diệt chỉ dùng nhân gian dùng giả tư để mà những lời chứ không phải là những lời tham sẽ là nguyên được sẽ là dùng cái pháp hiểu để mà những lời đầu có câu hỏi đặt ra. Sắc đó thì có hình tướng thì có thể thấy được, sắc đó có hình tướng có thể thấy được, nói chung là tất cả các sắc pháp, nói chung là các pháp có hình tướng có thể thấy được. Còn thời gian thì vô hình vô tướng, nhưng thầy làm sao có thể biến thời gian dài thành ngắn, ngắn thành dài được? Làm sao mình biến được thời gian ngắn thành dài, dài thành ngắn được? Thì ở đây sẽ có thể đặt ra như vậy đó, tức là thành nơi thân, ở nơi lực thần thâm, tất cả tư người mà đều phát ra có các sự việc như vậy. Bây giờ mình là cái đứa hình tư người khi mình nằm mộng á, mình phát, mình nằm mộng á, mình thấy cả một cuộc đời ở trong mộng. Nhưng mà khi mình tỉnh mộng rồi á, thì mình thấy cái cuộc đời trong mộng đó nó ngắn hay nó dài à? Cái giờ trong mộng đó, mấy lần chỉ thử chuyển cho thấy, thấy có một cái lúc nào đó không biết cho mình sinh ra sao nó trở thành con rắn. Không biết mình sinh chuyển địa thành con rắn, nó bò chơi à? Bò chơi. Bò chơi cứ gặp mấy đứa nhỏ bên vệ đường nó thấy mình bò cho chỉ lệ cho nó lấy đoan chạy ra. Nếu đoan chạy ra cho chạy xuống cái đầu cơ, lễ cho chắc. Chạy ra chắc thì khó ngộ rồi, giết mình như thế cũng vậy, thấy mình sống, mình là trời rồi. Cái gì như vậy là, cái gì khi mình thấy mình sinh ra ở cái một cơ sở nào đó là mình nhớ đang lớn lên rồi, có con ra cháu rồi, nghĩa là nói đến là do cảm sự nghiệp như ra đời sẽ thì mình biết thế này, mình biết lên mấy mình về giá mình chặt cháu sẽ lên, cái cuối cùng nó để đang sang, mình đi lên, đi chia sẻ bên mẹ, xin mình đang bày ra chia sẻ, giúp mình thấy dạy thấy mình thân nhân rồi. Mà cái cuộc đời đó nó bao lâu rồi nó chỉ có nghĩa là tình như đất mặn là chỉ nồi cơ chưa chín mà thế này người ta mới nói cái chứ là thì thời gian nó không mặn như sáng này mà thời gian mình sáng lâu rồi cho mình ăn cho nó như thịt mại luôn nó chịu được thì nó ăn cái gì mà dễ nghe ha trong một cái mặn mặn mà mình chưa hiểu được như vậy làm sao mà chữa được. Chỉ thấy được cái chỗ của Ngài Sư Bồ Đề và cái chỗ của Phật giải đáp về cái chỗ mà không đến, không đến. Thế thì rõ ràng các ngài mới nói vậy, tâm sinh chủng chủng khác. Cái chỗ cái ngài nói là tâm sinh chủng chủng khác. Như vậy thì cái vấn đề thời gian nó vô hình hay như là ai đặt ra nó thời gian, ai đặt thời gian. Ta tức là mình tự đặt thời gian. Rồi mình tự chứng định rằng dài sẽ là ngắn, rồi tâm niệm của mình ở trong cái chỗ ngồi trẻ, trong cái chỗ nhỏ, sẽ lo âu, ở trong cái chỗ sẽ sạch, trong chỗ lo âu, trong chỗ sẽ sạch, trong chỗ sẽ trở lại, thì mình thấy quá lâu, nhưng mà trong chỗ mà ăn.